Chương 12, đôi mắt ban đêm, mọi âm thanh đều yên lặng. Chỉ ngẫu nhiên có tiếng chim chóc bay qua nóc nhà, phá tan bóng tối cưỡng tích tích thay trang phục thành một bộ áo đen quần đen, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, lẻn vào bóng đêm. Dưới sự yểm hộ của bóng tối mà chạy về phía Đổng gia, nàng ta cảm thấy ban đêm ở sơn thôn này yên tĩnh hơn ở trong thành diệu, bóng đêm cũng dày hơn. Có điều, không gian càng an tĩnh lại càng khiến nàng ta cảm thấy bất an. Thi thoảng dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau, sợ trong lúc bất tri bất giác lại bị thứ gì bám theo mà chính mình không hề hay biết. Toàn viện của Đổng gia đã ở ngay phía trước, trong bóng đêm, tòa viện như thế bị phóng to mấy lần, khiến nó trở nên hùng vĩ, khiến nó trở nên hùng vĩ, cao lớn hơn, thậm chí còn không hợp với khung cảnh xung quanh. Tưởng Tích Tích khom lưng chạy đến bên tường vây, nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy lên tường cao, cúi người nhìn bốn phía, phát hiện trong viện không có hạ nhân tuần đêm, thì lập tức giống như chiếc lông vũ, lặng yên không tiếng động lẻn vào Đổng gia. Nàng ta đi dọc theo bờ tường, mỗi bước đều cực kỳ cẩn thận. Có điều, nàng ta cẩn thận như thế không phải vì sợ bị người phát hiện, mà là vì nơi đây cho nàng ta một cảm giác cực kỳ lạ, rất chật chội. Không sai, chính là chật chội. Tuy nơi này không ai ngoài nàng ta, nhưng Tưởng Tích Tích lại cảm thấy có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình. Chúng nấp trong bóng đêm, đôi mắt phát ra ánh sáng u ám quỷ dị mà mắt thường không cách nào nhìn thấy. Mỗi con mắt đều dán lên người nàng ta, khiến cả người nàng ta cứng đờ, thân thể lạnh lẽo, tay chân cũng có chút không linh hoạt. Cuối cùng, nàng ta mạnh mẽ vỗ lên mặt mình một cái mới miễn cưỡng ngăn cản những suy nghĩ lung tung trong lòng. Nàng ta tập trung lực chú ý vào ánh nến mỏng manh trong viện, theo đó chạy về phía nguồn sáng. Ánh nến chiếu lên giấy dán cửa sổ, chiếu ra hai bóng người, thỉnh thoảng còn có tiếng nói nhỏ nhẹ xuyên qua cửa sổ truyền tới. Tưởng Tích Tích cúi người ngồi xổm dưới cửa sổ, tập trung tinh thần nghe cuộc trò chuyện bên trong. Quả nhiên, sao đang ngủ ngon mà chàng lại tỉnh dậy thế? Đầu tiên là một giọng nữ truyền ra, giọng nói mềm nhẹ làm cho Tưởng Tích Tích có cảm giác như được một bàn tay ấm áp ôm lấy, vô cùng thoải mái. Từ khi mẫu thân qua đời, ta vẫn luôn ngủ không yên, luôn cảm thấy bà ấy vẫn còn đây, thậm chí đang đứng ở mép giường nhìn ta, giống như khi còn nhỏ vậy. Giọng của nam nhân truyền ra, Tưởng Tích Tích nhận ra giọng nói này. Hiển nhiên, người đó chính là Đổng Tông Nguyên. Ngày ấy hắn ta đi sau quan tài, trong tay cầm cờ dẫn hồn, khóc cực kỳ bi thảm. Phu thân đi sớm, quan nhân là do một tay mẫu thân nuôi lớn, nên tình cảm dành cho mẫu thân là rất sâu sắc. Hiện giờ bà ấy ra đi đột ngột, quan nhân nhất thời không thể tiếp thu cũng là bình thường. Nhưng thương tâm thì thương tâm, quan nhân cũng phải để ý tới sức khỏe của bản thân, nếu không mẫu thân ở dưới suối vàng cũng sẽ không thể yên tâm. Đổng Tông Nguyên không lên tiếng. Qua hồi lâu, trong phòng truyện đến những tiếng nức nở, càng lúc càng lớn, vừa áp lực lại vừa bi thương. Trong nháy mắt, Tưởng Tích Tích cơ hồ hoài nghi Trình Mục Du phán đoán sai rồi. Nam nhân này rõ ràng bởi vì mẫu thân mất mà hao tổn tinh thần, sao có thể có nội tình khác, sao có thể có nội tình khác. Nhưng tiếng khóc đột nhiên im bặt mà không hề báo được. Đổng Tông Nguyên hít mũi, hạ giọng nói, nương tử, ta sợ, mỗi đêm ta đều ngủ không ngon, ta luôn cảm thấy có một đôi mắt đỏ máu đang nhìn trộm ta. Không, ngay cả ban ngày chúng cũng ở đây, mắt trợn trừng mở to mà lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, đi theo phía sau ta. Ta đi tới đâu chúng đi tới đó, như bóng với hình, không sao dứt ra được. Đổng phu nhân nghe vậy thì kinh hãi. Một lát sau, nàng ta mới cho dịu hỏi, vậy, cặp mắt kia là của ấy? Ai? Là mẫu thân, đôi mắt đó không thể nói chuyện, nhưng ta lại biết bà ấy đang muốn nói gì với ta. Bà ấy nói đang chờ dưới đó chờ ta xuống bồi bà ấy. Hắn ta dừng lại một chút, bỗng nhiên lắc đầu phủ nhận. Không, không phải, tự hồ cũng không phải đôi mắt của mẫu thân. Ta nhớ rõ lúc ta còn nhỏ đã nhìn thấy đôi mắt kia, chúng nấp trong góc tối, lạnh lùng nhìn ta. Nói tới đây, bóng của Đổng Tông Nguyên khe run rẩy một chút, giống như bị ai đó quất một roi. Hắn ta nắm chặt tay Đổng phu nhân, nương tử, nếu không chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này, rời khỏi thôn Ngu Sơn, đến một nơi không ai biết chúng ta, quên hết những chuyện trước kia, có được không? Đổng phu nhân kinh ngạc thốt lên, nhưng rất nhanh, nàng ta đã trấn định lại, nhẹ giọng an ủi, đại nghiệp của Đổng gia đều ở đây, nếu muốn dọn đi cũng không phải chuyện dễ dàng, huống hồ mẫu thân mới nhập thổ, chúng ta không thể tức khắc rời đi, không bằng chờ qua đầu thất đã, lúc đó chúng ta lại chuẩn bị việc này. Giọng Đổng Tông Nguyên có chút kích động, nương tử, nàng nguyên ý cùng ta rời khỏi thôn Ngu Sơn sao? Nữ gả tùy phu ta đã gả cho quan nhân thì tất nhiên là vĩnh viễn đi theo quan nhân dứt câu. Trong phòng không truyền ra tiếng động gì nữa. Lát sau ánh nến tắt, Chút ánh sáng cuối cùng trong viện Đổng gia cũng biến mất trong bóng đêm. Tưởng Tích Tích vẫn ngồi xổm bất động dưới cửa sổ, cẩn thận suy nghĩ những lời Đổng Tông Nguyên vừa nói. Sao hắn ta lại vì cái chết của Đổng lão thái thái mà mỗi đêm không được ngủ yên chứ? Nghe giọng điệu của hắn ta thì hẳn là không phải do bi thương quá độ gây ra, mà là vì sợ hãi. Nhưng hắn ta sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ đại nhân thật sự đã đoán đúng? Đổng Tông Nguyên mưu hại mẫu thân của mình nên hàng đêm mới không thể ngủ được sao? Nhưng vì sao hắn ta lại đột nhiên nói đến khi còn bé? Chẳng lẽ trước khi Đổng già đã từng xảy ra chuyện tương tự hay sao? Còn nữa, nếu Đổng lão thái thái thật sự bị hại chết thì sao trên thi thể lại không có dấu vết gì? Những thôn dân khác cũng chưa từng nghi ngờ Đổng Tông Nguyên, còn nói tình cảm giữa hai mẹ con họ rất tốt nữa. Nghĩ đến đây, Tưởng Tích Tích cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, cảm giác thất bại đột nhiên ùa lên lấp đầy nỗi lòng. Nàng ta hận bản thân không thể giống đại nhân, có một cái đầu thông minh, gặp chuyện không hoảng hốt, quyết đoán rõ ràng. Nếu được thế thì nàng ta cũng không đến mức ngồi xổm ở đây hồi lâu, cũng không tìm ra manh mối gì. Cuối cùng, hẳn chân tê mỏi khiến nàng ta không thể không đứng dậy, chuẩn bị theo đường cũ trở về, nhưng vừa mới đi tới trên tường. Định treo tường mà ra thì sau lưng chợt truyền đến một tiếng thở dài mờ ảo như có như không, âm thanh lạnh như băng tuyết, xuyên qua quần áo, dán lên lưng nàng ta. Tưởng Tích Tích căng thẳng, mạnh mẽ quay đầu lại. Nàng ta nhìn thấy một bà lão đang đứng trong viện, đưa lưng về phía mình. Hai người cách nhau rất gần, chỉ không đến ba bước, cho nên Tưởng Tích Tích có thể ngửi được mùi vải mới trên người bà ta, nhàn nhạt, nhạt. Lại có chút gây mũi, cơ thể Tưởng Tích Tích run lên, đầu óc bỗng trở nên rõ ràng, không còn hỗn độn như trước. Bà ta vừa mới chết không lâu, háo liệm trên người cũng là mới may, đương nhiên sẽ có mùi lạ. Nàng ta vừa mới nhận ra sự thật này. Bà lão kia bỗng nhiên chậm rãi xoay người lại, dùng một đôi mắt tràn đầy tử khí mà nhìn Tưởng Tích Tích, nở nụ cười sầu thảm với nàng ta.